Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Chúa Nhật này là Chúa Nhật lễ hiển linh, lễ trọng. Lễ này trước đây được gọi là lễ ba vua, nhưng bây giờ Hội Thánh gọi lễ này là lễ hiển linh thì nó đúng với ý nghĩa hơn. Nghĩa là lễ Chúa tỏ mình ra, lễ hiển linh. Còn lễ ba vua như trước đây quen gọi thì là bởi vì có ba người. Thực ra thì Kinh Thánh chỉ nói có mấy người, nhưng mà có ba cái lễ vật dâng là vàng, nhũ hương và mộc dược. Và những thứ này thì thường thì dùng ở trong đền vua, cho nên người ta nghĩ là có ba vị, mà ba vị này là vua, cho nên gọi là lễ ba vua. Nhưng mà nó không đúng hẳn, và vì thế cho nên bây giờ gọi là lễ hiển linh, Chúa tỏ mình ra. Các bài Kinh Thánh mà chúng ta nghe đọc trong lễ này gợi ý cho chúng ta suy tư mấy ý như sau. Ý thứ nhất là lễ hiển linh Chúa tỏ mình ra. Thật ra Thiên Chúa ngay từ đầu lịch sử thì Ngài đã thể hiện Ngài là đấng tỏ mình ra. Ở trong quá khứ, Thiên Chúa tỏ mình ra mỗi một khi Ngài xuất hiện thì trời long đất lở, con người hoảng sợ khiếp vía. Nhưng mà rồi dần dần thì Ngài cũng thể hiện mình, Ngài tỏ ra người nói qua các trung gian để cho con người biết Ngài là ai và Ngài muốn gì. Toàn bộ Cựu Ước được có thể là như vậy, là sự Thiên Chúa tỏ mình ra. Thánh Phaolô nói thùa xưa nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã dùng cha ông mà nói với chúng ta. Nhưng đến thời sau hết, Thiên Chúa đã nói với chúng ta qua người Con. Và vì thế cho nên khi Ngài sai Con của Ngài là Đức Giê-xu đến trần gian, thì chính Đức Giê-xu đến nói với chúng ta, Ngài là Thiên Chúa đã trở nên người phàm để nói với chúng ta. Như vậy là Thiên Chúa bây giờ tỏ mình ra không phải là qua những biến cố long trời lở đất, không phải là qua những trung gian như là ngôn sứ hay là các vị thủ lãnh hay là các tổ phụ, mà bây giờ thì Thiên Chúa trực tiếp nói với chúng ta. Thiên Chúa trực tiếp nói với con người bằng ngôn ngữ của con người. Chúa Giê-xu là đấng đến tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai và Ngài muốn gì. Cho nên lễ hiển linh Chúa tỏ mình ra thì Thiên Chúa tỏ mình ra, và Thiên Chúa tỏ mình ra là đấng cứu độ muôn dân. Phaolô đã nói với chúng ta trong thư gửi thính Ê-phê-sô, Ngài bảo rằng điều này trước đây không được biểu lộ, không được tỏ ra cho ai biết cả, nhưng sau này thì mầu nhiệm này được thông ban cho các tông đồ và các ngôn sứ. Và mầu nhiệm ấy là thế này: trong Đức Kitô và nhờ tin mừng, các dân ngoại cùng được thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm một thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Trong Đức Kitô, muôn dân đều được đón nhận ơn cứu độ. Và vì thế cho nên chúng ta mới hát lên trong Thánh Vịnh Đáp Ca 71 rằng: lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. Thiên Chúa bày tỏ mình cho muôn dân. Đó là về phía Chúa. Còn về phía con người, thưa quý ông bà và anh chị em, con người của chúng ta được sinh ra trên mặt đất này, nếu chúng ta nói là qua cha mẹ thì cũng đúng, qua ông bà thì cũng đúng, nhưng mà sự sống này khởi nguồn từ chính Thiên Chúa là đấng hằng sống. Cho nên nói cho cùng thì chúng ta bởi Thiên Chúa sinh ra. Chúa chúng ta bởi Thiên Chúa dựng nên, và Chúa trao cho chúng ta sự sống, Chúa trao cho chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này. Và vì thế cho nên nguồn gốc của chúng ta, nói cho cùng, nguồn gốc của chúng ta là chính Thiên Chúa, đấng là đấng sáng tạo, đấng là chủ muôn loài và đấng là sự sống. Và bởi vì nguồn gốc của chúng ta là Thiên Chúa, cho nên con người tự nhiên hướng về nguồn gốc, nguồn cội của mình là Thiên Chúa. Và vì thế cho nên tự bản chất đương nhiên con người đi tìm kiếm đấng tạo thành. Con người ai chăng nữa cũng vậy thôi. Cho dù là theo một tôn giáo này hay theo một tôn giáo kia, cho dù theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, thì tự bản chất, từ đáy sâu của tâm hồn, con người đi tìm kiếm đấng tạo thành. Augustino là một trường hợp điển hình. Ông khao khát đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, và sau cùng ông đã tìm được Chúa. Và ông nói rằng: lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng. Ông nói rằng: lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con, và lòng chúng con khắc khoải đi tìm kiếm Chúa. Chúng con chỉ được nghỉ ngơi khi tìm gặp được Ngài mà thôi. Cho nên tất cả mọi người trên mặt đất này, tất cả con người thuộc mọi thế hệ, thuộc mọi dân nước, theo mọi màu da tiếng nói, đã là con người từ trong đáy tâm hồn, con người khao khát đi tìm kiếm Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, một mặt con người đi tìm kiếm Chúa, một mặt Thiên Chúa tự tỏ mình ra cho con người. Và như thế, chúng ta hiểu điều gì sẽ xảy ra. Đó là con người tìm gặp được ý nghĩa cuộc đời của mình, con người tìm gặp được cái mục đích của cuộc đời chỉ nơi Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta thử hỏi, giả sử như nếu không có ý nghĩa của, không tìm ra ý nghĩa của cuộc đời, nếu không tìm ra mục đích của cuộc đời, nếu không tìm ra được niềm tin của tôn giáo, thì con người sống ở trên mặt đất này vu vơ, bèo chạt, bèo giặt, mây trôi, vô nghĩa, và qua đi rồi lại trở về chốn hư vô hay sao? Không thể có điều ấy được. Không thể có điều được. Tự con người phải cảm thấy là không thể sống trong cuộc đời này là vô nghĩa. Nó phải có ý nghĩa gì chứ? Nó phải có cùng đích của mục đích của nó chứ? Và chỉ có thể tìm được câu trả lời nơi Thiên Chúa mà thôi, thưa ông bà và anh chị em. Con người khát khao tìm kiếm, và chính Thiên Chúa cũng tỏ mình ra cho con người. Con người đi tìm Chúa, nhưng mà Chúa lại đi bước trước để gặp gỡ và ngỏ lời với con người. Và Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài yêu thương và Ngài muốn cứu độ chúng ta. Ngài yêu thương và Ngài muốn cứu độ hết mọi người. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, cho đến bây giờ, sau suốt chiều dài của lịch sử nhân loại nói chung và 2000 năm của lịch sử Kitô giáo nói riêng, thì những người đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, những người đặt niềm tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế ở trên thế giới này là bao nhiêu? Những con số được ghi danh thì chúng ta có thể biết được, nhưng mà thật sự kể cả có thể có những người họ không được rửa tội, họ không vào một giáo hội nào, họ không có ghi danh, nhưng mà thật ra trong lòng họ khao khát và họ gặp tìm được Chúa, và họ sống theo ánh sáng của Chúa soi trong lương tâm, thì họ cũng đạt được ơn cứu độ, họ cũng có thể đạt được ơn cứu độ. Tuy nhiên, điều tuyệt vời hơn đó là họ đón nhận được ánh sáng đức tin Kitô giáo. Họ lãnh nhận được các bí tích của Hội Thánh, họ gia nhập vào cộng đoàn dân mới mà do Đức Giêsu thiết lập thì vẫn là tuyệt vời hơn. Và vì thế cho nên ngày hôm nay Chúa vẫn đang tỏ mình cho muôn dân, con người vẫn đang đi tìm kiếm Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dùng ánh sao để soi đường cho các đạo sĩ Đông Phương đi tìm kiếm hài nhi Giêsu. Họ đã đến theo ánh sao, họ đã lên đường, họ đã đến gặp hài nhi Giêsu. Và như tin mừng nói với chúng ta, lúc bấy giờ Chúa Giêsu đã được cha mẹ cho ở trong một nhà rồi, chứ không phải ở cái nơi mà người ta nhốt súc vật nữa. Mặc dầu vậy, ở trong một ngôi nhà bình thường, không có những cái gì đặc biệt để báo hiệu rằng đây là đấng cứu thế, nhưng những đạo sĩ phương Đông vẫn tin hài nhi Giêsu là đấng cứu thế, cho nên họ thờ bái người và họ dâng cho Ngài vàng, nhũ hương và mộc dược. Đó là những tâm hồn rất quảng đại, đó là những con người có lòng tin rất mạnh mẽ. Thiên Chúa đã dùng ánh sao để soi đường cho các đạo sĩ phương Đông, và Chúa cũng muốn dùng chúng ta như những ánh sao của Người ở trong cuộc đời này, ở trong thời đại hôm nay, để đưa anh chị em xung quanh về với Chúa. Và vì thế cho nên ngôn sứ Isaiah đã nói với người Do Thái ngày xưa, và bây giờ dường như Chúa muốn nói với chúng ta cũng những lời ấy: hỡi Jerusalem, hãy bừng sáng lên. Hỡi Jerusalem, hãy bừng sáng lên. Chúng ta là những người đã có đức tin soi đường dẫn lối, và vì thế cho nên chúng ta cần phải bừng sáng lên. Hãy bừng sáng lên của đức tin, hãy bừng sáng lên của một đời sống tràn ngập niềm vui của tin mừng. Hãy bừng sáng lên một đời sống đầy ý nghĩa, và vì để làm cho những người xung quanh nhận ra chúng ta là con cái Chúa, để làm cho những người xung quanh nhận ra ý nghĩa của cuộc đời, để làm cho người xung quanh đón nhận được ánh sáng đức tin. Và như thế lễ hiển linh đối với chúng ta là một lễ vui mừng. Vui mừng bởi vì chúng ta đã được đón nhận ánh sáng đức tin. Lễ hiển linh cũng là một lời mời gọi để chúng ta trở nên những người làm cho anh chị em xung quanh, muôn dân, muôn người trên khắp mặt đất này được thờ lạy Đức Giêsu, như lời Thánh Vịnh: muôn dân khắp mặt đất sẽ thờ lạy Chúa. Amen.